vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Văn Linh kính chào nhà báo Thanh Bách cũng như là khán thính giả của đài SBS Úc Châu Trung. Và cái tin mà hiện nay được công chúng Việt Nam quan tâm nhiều nhất đó là xuất hiện trở lại dịch COVID-19 tại Đà Nẵng. Bất ngờ đối với chúng tôi cũng như công luận người dân ấy, là tưởng này đã chấm dứt dịch sau 3 tháng im lặng rồi và mọi việc cũng thấy nó từ từ sẽ đi. Ai cũng mong là sẽ nối lại các đường bay quốc tế này để cho cái ngành du lịch nhà hàng không nó sống lại. Các cái hoạt động sản xuất kinh doanh cho nước ngoài đầu tư nó sẽ sống lại. Hình này làm cho mọi người đều lo lắng, đặc biệt là mới phát hiện thêm 7 ca nữa lây nhiễm từ trong cộng đồng, không phải từ nước ngoài về. Họ đã bị lây từ ai đó, F2 rồi đấy, thì cái đó là rất nguy hiểm. Theo tôi nghĩ cái kinh nghiệm đối phó của Việt Nam á, rất nhiều kinh nghiệm trong đối phó với dịch bệnh như thế này, từ dịch SARS rồi H1N1, H5N1 v.v. thì cái ngành y tế và đặc biệt là y tế phòng chống dịch ấy, có nhất cộng đồng của Việt Nam, cái mạng lưới của nó hoạt động tương đối là trơn tru. Và một trong những bằng chứng là cái đợt vừa rồi COVID-19 ấy, là Việt Nam làm tốt, khá tốt trong cái việc khống chế dịch, khoanh vùng dịch, chạy chữa cho các bệnh nhân. Như vậy là có mấy trăm ca bị nhiễm đấy, hơn 400 ca đấy, nhưng mà cho đến nay theo cái số liệu chính thức của nhà nước Việt Nam công bố thì chưa có một bệnh nhân nào chết. Một trong những cái thành tích khoa học của ngành y tế Việt Nam là thế giới đều biết tiếng ấy, đó là họ đã chạy chữa cho một bệnh nhân tưởng là 10 thì chết hết 9,9 phần rồi. Đó là một cái ông phi công 42 tuổi người Anh làm cho Vietnam Airlines. Ai cũng nghĩ là ông chết rồi. Cả bác sĩ chăm sóc cho ông người cũng đã nhiều lúc tuyệt vọng rồi. Thế nhưng mà rồi cuối cùng cách đây hơn một tuần, ông đã lên máy bay để đi về Anh và sống sót. Ông còn trả lời BBC, cảm ơn Việt Nam rồi. Ông tuyên bố với BBC là các bác sĩ giỏi nhất Việt Nam đã tập trung chữa cho ông. Đó là những cái thành tích của Việt Nam trong chống dịch COVID-19 mà chúng ta không thể không thừa nhận. Cho nên cái việc của Đà Nẵng tôi cho rằng là tuy rằng nó có những cái nguy hiểm đấy, đặc biệt là bây giờ mình còn đề phòng cái khả năng là cái dịch này nó là tái lại, tức là mình hiểu nôm na là con virus nó đã có một quá trình tiến hóa khác với con virus corona mà chúng ta phát hiện từ hồi đầu năm, cuối tháng 1, đầu tháng 2 khi người Trung Quốc sang Việt Nam. Thì sợ nhất cái khả năng đó thì cái việc mà chạy chữa nó khó hơn nhiều, cái diễn biến của người dính dịch COVID lần này có thể là nặng nề hơn. Đấy là một trong những lo ngại, nhưng mà tôi nghĩ rằng Việt Nam đã có kinh nghiệm, nó có đầy đủ các biện pháp để mà phòng chống dịch. Ngoài cái chuyện là ngành y tế nó có những cái tiến bộ, những cái giỏi của nó, nhưng mà tôi cho rằng là một trong những nguyên nhân để Việt Nam thành công là chính phủ Việt Nam ngay từ đầu đã đặt vấn đề rất nghiêm túc, không có chủ quan và cũng đã dồn hết nỗ lực trong cái chuyện là dập dịch. Họ chấp nhận cái chuyện là kinh tế có thể đi xuống, có thể bị thiệt hại nặng nề, nhưng mà cái mạng người vẫn ở trên hết. Chính phủ xác định được cái mục tiêu như thế, cho nên là Việt Nam đã có những cái kết quả mà cả thế giới đều bất ngờ và khâm phục. Thứ hai nữa là người dân Việt Nam ấy, có truyền thống lâu nay rồi, cái nếp sống văn hóa là rất chấp hành nhà nước và chính phủ, không có phải như dân Mỹ, dân Anh. Nhà nước nói mà đằng, nhưng mà dân chúng cứ một là một nẻo, cứ chạy ra đường mà không có hổ trang, người cứ giễu lại, coi như là chống lại những cái chuyện nhà nước ấy. Là nói người Việt Nam không có cái đó. Người Việt Nam rất sợ công an, rất sợ nhà chính phủ chấp hành răm rắp. Đấy cũng là một trong những nguyên nhân để dẫn đến thành công và chống dịch.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cũng hy vọng rằng ổ dịch tại Đà Nẵng sẽ được khống chế. Thưa anh, mới đây chính phủ Việt Nam vận dụng mọi phương tiện để đưa 80.000 du khách từ Đà Nẵng, từ những trung tâm du lịch, trong đó có Khánh Hòa nữa, để ra khỏi các ổ dịch. Thì thưa anh, cái công việc này như thế nào và có hiệu quả không anh?
Vâng, tôi cũng đứng đọc cái thông tin đó trên truyền thông báo chí Việt Nam. Có 80.000 người ngoài tỉnh, ngoài địa phương Đà Nẵng, bị kẹt ở Đà Nẵng đang du lịch và công tác ở Đà Nẵng. Và họ đều có nguyện vọng trở về địa phương. Thì ngành giao thông vận tải lên kế hoạch di chuyển họ. Mà tôi thấy là chủ yếu là về phương tiện máy bay á. Không biết là họ có kế hoạch đi làm tổ lửa ở ô tô thì nó không ra khỏi Đà Nẵng. Nhưng mà hiện nay thì chưa thấy ở Khánh Hòa trộn rộn cái chuyện đón khách từ Đà Nẵng về. Nhưng mà một số địa phương như dụ như là Bắc Giang rồi Hà Nội cũng đã có những cái họp và quyết định nhất định đối với cái người dân của địa phương mình đã từng đến Đà Nẵng, bây giờ từ Đà Nẵng quay về. Tôi thấy họp ở Hà Nội thì ông Trung, chủ tịch tỉnh Hà Nội cũng đã lưu ý vấn đề đó. Từ cái tỉnh Bắc Giang cũng thế, vài địa phương khác cũng vậy, họ cũng bắt đầu đề phòng cái người của họ đi từ Đà Nẵng về. Chứ còn cái kế hoạch di chuyển thế nào thì chưa thấy truyền thông Việt Nam nói đề cập cụ thể.
Dạ vâng, dạ thưa anh, thì Đà Nẵng đã cách ly toàn thành phố trong 2 tuần để ngăn phòng chống bệnh dịch. Cái ổ dịch nó phát lây lan ra. Thì thưa anh, tại Khánh Hòa, Nha Trang cũng là một trung tâm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Thì tình trạng theo anh thấy thì như thế nào? Hiện giờ thì chưa có ổ dịch nào, nhưng mà có biện pháp phòng ngừa như thế nào thưa anh?
Trước mắt đấy thì cái lượng khách du lịch của Trung Quốc gần như là cạn kiệt, không còn một ai nữa. đi ra đường gặp người Trung Quốc cũng có đấy, nhưng hiếm lắm, cực kỳ hiếm. Mới đây á, thì báo chí cũng có đưa tin phát hiện 9 người Trung Quốc là sống tại cái xã Phước Đồng thuộc thành phố Nha Trang, cái xã ở ngoại ô cách trung tâm Nha Trang lối chừng chục cây số. Theo cái báo cáo chính thức của bên công an cũng như là bên y tế thì ông Bùi Xuân Minh, giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, thì hôm kia có tuyên bố là đã lấy mẫu xét nghiệm 9 người Trung Quốc đó và tất cả họ đều là âm tính. Còn bên công an thì cũng tuyên bố là bắt đầu sơ bộ điều tra là họ từ đâu, họ ở đấy từ bao giờ, thì chắc là họ đã ở đấy từ trước tháng 1, tức là trước khi mà truyền thông của Trung Quốc, thế giới biết có dịch COVID-19 được phổ biến rộng rãi, thì họ trước tháng 1 là họ đã ở đấy rồi. Thì chúng tôi ghi nhận cái điều này bởi vì là ngay ở cái hẻm như thế ở trung tâm thành phố Nha Trang ấy, cái hẻm nhỏ ngắn thôi mà người Trung Quốc các từng đến đấy thuê nhiều lắm, họ du lịch có mà đặc biệt có nhiều người họ thuê dài ngày, họ mở nhà hàng, họ thuê khách sạn để họ kinh doanh với lại du khách Trung Quốc, đấy, với các cái tour du lịch của Trung Quốc. Thì cái người Trung Quốc làm ăn sinh sống ở Nha Trang một cách chính thức hợp pháp hoặc là lén lút bất hợp pháp cũng khá đông, nhưng đợt vừa rồi là vãn là không, hầu như không thấy nữa. Thế nhưng mà riêng cái trường hợp 9 người ở bắt đầu một lần mới phát hiện ra, thì theo cái cách giải thích của công an là như thế, là công an nói rằng là họ có được Việt Nam cho nhập cảnh ở Việt Nam, và nếu như họ ở đây lâu rồi thì phải tìm cách gia hạn visa cho họ, và họ thiếu hành chính thôi. Và
dạ vâng, vậy thưa anh, trước đó thì cũng có tin tức về 21 người Trung Quốc mà nhiều người không biết rằng họ đến Quảng Nam và Đà Nẵng bằng cách nào. Mà nhiều người nói đùa rằng họ chắc họ đi tàu ngầm, thành thử ra công an không có ai phát hiện được. Sau đó xác nhận đó là những người từ Trung Quốc mới đến. Thưa anh, cái tin tức này diễn ra tại Quảng Nam, Đà Nẵng thì anh nghe được phản ứng tại Việt Nam như thế nào thưa anh?
Cái việc mà phán đoán là vì sao xuất hiện những người Trung Quốc mới đến Đà Nẵng và Quảng Nam và cái đô thị khác trong cái lúc nhà nước đưa ra bật đèn xanh cho khách Trung Quốc sang, đặc biệt là du khách ấy, mà chỉ cho phép những cái chuyên gia của những cái hãng của Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam, họ thuê chuyên gia giỏi ấy, thì những chuyên gia đó có giấy phép lao động là cái thứ có lý do đàng hoàng thì mới cho sang thôi. Bây giờ xuất hiện kể cả những người khác nữa thì nó cũng gây cho truyền thông Việt Nam và công chúng Việt Nam có những cái bất ngờ nhất định. Theo tôi biết, ngoài cái trường hợp ở Đà Nẵng ra thì có hai ông lái xe người Khánh Hòa đi xe của biển số của tỉnh khác, nhưng mà được người ta thuê ra tận ngoài biên giới Việt Trung để đưa người Trung Quốc vượt biên lậu sang Việt Nam trở vào trong phía Nam này. Tôi biết rằng là cái này, cái hiện tượng đó tại sao nó có cái đó, bởi vì cái người Việt Nam mà đi làm việc đó họ cũng nghĩ đơn giản thôi, không bao giờ họ tính đến cái chuyện là có thể một trong những cái người đó hoặc là và người trong những người Trung Quốc đó là mang theo cái mầm bệnh COVID-19 chẳng hạn, họ không được đến cái chuyện đấy cho họ cũng là bụng đói đầu gối phải bò, bản thân những người tài xế đó cũng thất nghiệp ở Nha Trang, thất nghiệp nhiều lắm, còn nhân viên nhà hàng rồi tài xế ra các tour du lịch của Trung Quốc vẫn meo cả nửa năm nay rồi, rất là khổ. Và khi mà có cơ hội người ta ai thuê, ví dụ như là vài tiền công nó khá một chút là họ sẵn sàng họ làm ngay, họ không tính những chuyện khác đâu. Thế thì cái khách đó đưa về phía Nam, tôi cũng không nhớ là sẽ đưa về tỉnh nào, nhưng mà giữa đường thì bị chạm bị phát hiện ra là hai ông tài xế là đều người Khánh Hòa cả. Đấy, nó có hiện tượng đó. Thì ở Khánh Hòa mình đã trước đây tôi biết thừa là rất nhiều cơ sở của người Trung Quốc kinh doanh ở đây. Và khi họ về nước thì họ vẫn để là cư ngụ ở đây, và họ để dở ra như thế thì họ rất tiếc, và họ đang cố gắng tìm cách trở lại để khôi phục cái sản xuất kinh doanh của họ. Thì mấy những cái người mà đột cố tình vượt biên trái phép là hầu hết là những trường hợp đó, có cửa hiệu, có cửa hàng là mà ăn nên làm ra kiếm được lời vân vân. Vừa rồi là vì dịch nó nặng nề quá cho nên là khách đi hết, chứ còn bây giờ bắt đầu khách nội địa của Việt Nam bắt đầu lục tục trở lại Nha Trang khá đông. Thì chắc chắn là những thông tin đó đã đến đại họ và họ muốn trở lại Việt Nam để gỡ gạc nhưng mấy tháng vừa rồi thua lỗ, cùng thuê mặt bằng đắt lắm.
Dạ vâng, thưa anh, một chuyện khác nó cũng sôi nổi không kém chuyện dịch COVID-19 tại Việt Nam. Đó là tại Bắc Ninh có đến hàng chục người trong một gia đình nắm hết những các chức vụ ở tại tỉnh này. Điều này khiến cho nhiều báo chí cũng như là dư luận truyền thông nói rằng đi ngược lại chủ trương của ông Nguyễn Phú Trọng, tức là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Tin tức này thưa anh diễn biến đến nay như thế nào thưa anh?
Vâng, nói cho chính xác là thế này, không phải chủ trương của ông Phú Trọng mà đấy là có một cái tôi nhớ không nhầm, có thể coi như một nghị quyết của Bộ Chính trị chẳng hạn. Đấy, quyết định hay là nghị quyết gì đấy của Bộ Chính trị, của tập thể Bộ Chính trị luôn. Trong đó có bao hàm ông Tổng Bí thư là ông Nguyễn Phú Trọng. Về cái chuyện này, câu chữ thì tôi không nhớ chính xác, nhưng mà đại ý mình đọc nó cũng ngắn gọn thôi, thì đại khái là chấm dứt cái thời đại mà gia đình trị trong các cán bộ. Thì chứng tỏ các ông đã biết rồi, lâu nay á là cái hiện tượng mà gia đình trị, rất là người Việt Nam mình gọi nôm na từ lâu rồi, gọi là một người làm quan cả họ được nhờ. Đấy, nó khá phổ biến tất cả các địa phương, Ở các đô thị thì nó hiếm thôi, nhưng mà ở nông thôn thì nó sẽ rất là phổ biến, các xã, các huyện, đặc biệt các xã. Nhưng mà gần đây á là cái vụ này mới đây là cùng phát ra, đó là vụ ở Bắc Ninh, lại là ở cái tỉnh, nói xin lỗi, nó sát mũi ngay Hà Nội. Thị xã Bắc Ninh chỉ cách thủ đô Hà Nội có 30 km thôi, tôi coi như địa bàn của Hà Nội rồi đấy. Mà cả với dòng họ 20 người, nhưng nó thông gia nữa, tính là thông gia nó là 24 người của ông bí thư Nguyễn Nhân Chính, cách Hà Nội có 30 cây thôi, chứ đâu phải là cái trường hợp là Lào Cai hay là cái gì trên miền núi như ông Triệu Tài Vinh này. Cách đây 2 năm hồi đó cũng xảy ra một cái vụ ở trên kia, cũng phát hiện ra một cái dòng họ như thế, nhưng người bí thư đó tên là Triệu Tài Vinh, là ủy viên Trung Đảng, sau này lôi về một cái ban gì ở Trung ương đấy, cho nên cũng thế. Tại gia đình nhà ông Triệu Tài Vinh là chiếm hầu hết các cái ghế quan trọng ở trong cái tỉnh đó, từ tỉnh ủy đến ủy ban cho đến các cơ quan công an, rồi thì tài chính, tài nguyên môi trường, vân vân, những chỗ bỏ béo là ban được kiểm soát được.
Dạ vâng, xin được nhắc lại anh chỗ này. Vấn đề của ông Triệu Tài Vinh đó, thì ông bào chữa rằng tại vì những người này, những người thân thuộc của ông có tài năng và có được tin cậy của ông, thành thử ra ông ấy bổ nhiệm vào. Chứ nếu những người mà không có tài năng thì không bao giờ ông bổ nhiệm vào cả. Mặc dù rằng trong gia đình chuyện đó đã rồi, đã xong rồi, nhưng mà thưa anh cũng là một luận điệu để chống chế, phải không anh?
Cái đấy là ông trả lời, cái việc ông trả lời là cái việc ông cứ trả lời, báo chí thì có trách nhiệm là ông trả lời thế nào cứ đăng lên, còn công chúng nghe cái trả lời đấy cười hay không là việc của công chúng, mà ai cũng thấy vui hài. Chẳng hạn cái tỉnh đó là không còn người tài nữa hay sao, nếu con cháu nhà ông mới là có năng lực à? Đấy là trường hợp của bên ông Triệu Tài Vinh. Còn trường hợp của bí thư Nguyễn Nhân Chính ở Bắc Ninh ấy, thì theo những cái thông tin chính thức đưa lên rồi á, thì là hầu hết là bằng đại học tài chức, đặc biệt là trường hợp của con trai ông, nhưng ông đổ bể thì chẳng qua là vừa rồi ông ấy đẩy ông con trai lên sớm quá, 37 tuổi nhảy vào làm tỉnh ủy viên, rồi thì là bí thư đoàn, bây giờ đưa xuống làm thư thành phố Bắc Ninh. Con đường tôi biết rồi, thường thường nếu là các địa phương khác cũng vậy, nếu anh đã từng là người đứng đầu đảng của một cái đô thị, tỉnh lỵ hay là một huyện lớn, thì là bây giờ đấy là con đường nhanh nhất để anh leo lên cái ghế thường vụ ủy. Từ thường vụ thì muốn bổ anh đi đâu thì bổ, ví dụ như là chủ tịch, phó chủ tịch, rồi đấy là giám đốc công an, đấy là những ngành quan trọng là quyền lực rất là lớn đấy, rồi thì bí thư, phó bí thư, phó bí thư rồi lên bí thư, ví dụ như thế. Đấy là con đường dọn đi nhanh nhất đấy. Mà cái ông con trai này á là hoạt động công tác đoàn, và đồng thời là để hợp thức hóa 3 bằng cấp để có cái bằng đại học, thì là ông ấy thi vào học cái môn cờ vua thì ở Bắc Bắc Ninh ấy, ở huyện Từ Sơn ở tỉnh Bắc Ninh, nó có một cái trường đại học thể dục thể thao của quốc gia đấy, có nhiều môn đấy, đại học thể dục thể thao có nhiều môn, nhưng mà cái ông con trai ông bí thư tỉnh ủy này lại chọn cái môn cờ vua để học, và ông này được cái bằng tốt nghiệp đại học tài chức môn cờ vua. Nó khi mà ông lên bí thư thành ủy Bắc Ninh ấy, thì trên mạng người ta bình luận là do phong trào cờ vua của Bắc Ninh yếu cho nên phải đưa ông này để sốc phong trào cờ vua lên.
Dạ vâng, đây quả là một
Cái
cái chuyện khá khôi hài. Và thưa anh, trở lại thì anh thấy rằng liệu rằng chính quyền Trung ương sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào thưa anh?
Trung ương có một phạm một cái sai lầm rất là lớn. Cách đây 3 năm có đưa ra Quốc hội thảo luận về cái việc là sử dụng bằng tốt nghiệp, và cuối cùng đã thông qua một cái quyết định rất là ngu xuẩn là bằng tài chức, bằng chuyên tu cũng có giá trị như là bằng chính quy. Chính quy là sao? Là học sinh tốt nghiệp phổ thông với học lực tương đối khá trở lên bắt đầu thi vào đại học, tùy theo trường có thể đậu được vào đại học. Và tôi cho là tôi cũng đã qua những cái trận chiến như thế, tôi cho rằng trong lịch sử học hành của Việt Nam thì cái trận thi vào đại học là cái trận đẫm máu nhất, khó khăn nhất. Còn sau đó là tốt nghiệp đại học rồi thì tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ vân vân đấy, dễ như ăn cháo. Hầu như anh nào có làm tiến sĩ thì đều đậu hết, chả anh nào rớt. Thạc sĩ cũng vậy, chẳng qua là anh có đủ thời gian, có đủ tiền để theo không, chứ còn không khó. Khó nhất là cái chuyện kia khi vào đại học mà chính quy. Thế còn á, để cái thời đại là kinh nghiệm bây giờ á, để mà tăng thêm thu nhập, các trường đại học đều vẽ ra cái hệ tài chức. Tôi cũng đã đi theo một cái lớp tài chức, mà lúc đấy là cơ quan đang có việc làm, nên mình là hội thẩm nhân dân nên cũng cần phải biết về luật một chút. Chính là tôi là người ngoại thương, tôi học đại học ngoại thương chính quy, nhưng mà lúc đấy tôi đi theo một cái lớp tài chức của trường kinh tế quốc dân, người ta mở ở Nha Trang về luật kinh doanh, nên tôi cũng phải theo để mình là hội thẩm mà cũng phải biết luật để mình xử cho nó đúng luật. Thì tôi thấy buồn cười, cái lớp tài chức của tôi toàn có nước, chả có chức đâu mà tại. Tài chức của nó người xưa nó khác, nghiêm khắc lắm. Anh đi làm bao nhiêu năm rồi, anh có kinh nghiệm rồi, anh có một chút cương vị rồi, ví dụ anh tổ trưởng tổ phó là trong tổ lao động, nên anh có năng lực, anh có sức học hành, thì đơn vị cho anh đi học là anh tiến bộ. nâng cao về lý thuyết thì đấy mới gọi là tại chức. Còn cái này bày ra tại chức nhưng mà thực tế là toàn thành con nước rớt thi đại học chính quy là chưa vào tại chức, mà là một cái lớp tại chức mà tôi thấy nhìn đi nhìn lại có vài ba vị tại chức thôi.
Trở lại câu hỏi lúc nãy đó là thưa anh, liệu rằng chính quyền trung ương giải quyết vấn đề Bắc Ninh như thế nào, có giống như ở Lào Cai không anh?
Tôi nghĩ là nó hơi khó đó, bởi vì thế này là trên báo Tuổi Trẻ có đăng một cái bài của ai đó cũng có trách nhiệm lại phát biểu về chuyện đấy, bảo là như thế thì cái việc ở Bắc Ninh là làm sao mà dư luận người ta không có ý kiến, lấy ý kiến thôi, nhưng mà cái người mà có trách nhiệm ở Bắc Ninh phát ngôn là bảo là đối chiếu với các quy định thì không có gì sai phạm, bởi vì nó đều đúng quy trình hết. Đấy vì là ví dụ như là quy định là anh muốn làm trưởng phòng cấp huyện thì anh phải tốt nghiệp đại học, thì trình ra đều có bằng đại học tại chức hết. Tôi xin thưa là nếu chúng ở Việt Nam hiện nay á, cứ mà thực tế là nếu các cô các cậu học sinh hoặc là kể cả những người lớn tuổi một chút rồi mà đi xin việc trình ra cái bằng tại chức á, thì các cái doanh nghiệp tư nhân người ta lắc đầu rồi thôi đi chỗ khác, người ta không tiếp đâu. Nên là tại chức là cái ổ để nhét con ông cháu cha vào các cơ quan công quyền có quyền lực, nhưng mà chả cần giỏi giang gì hết, chỉ cần gọi dạ vào bước là cúng cấp trên cho nó chu đáo. Cúng nhị kỳ, cúng cấp trên, còn làm ăn như thế nào khổ dân khổ hành dân hoặc làm khổ dân thì các ông ấy không mà ở bất biết kệ.
Cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều cho buổi nói chuyện này và chúc anh nhiều sức khỏe.
Vâng, xin ơn nhà báo Phan Bách cũng như là cảm ơn cái sự lắng nghe của khán giả đài SBS Úc Châu.
Nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.